Kinh số 24 Khởi Thế Kinh.
Kinh Khởi Thế, Quyển 9, Phẩm 15, Kiếp Trụ. Chư tỳ kheo, thế gian chia có 3 loại trung kiếp. Thế nào là 3? 1 là đau binh, 2 là đói khát, 3 là dịch bệnh. Thế nào gọi là trung kiếp đau binh? Chư tỳ kheo, kiếp đau binh là loài người bấy giờ không có chánh hạnh, chẳng nói như pháp, tà kiến, điên đảo, cùng làm đầy đủ 10 nghiệp bất thiện. Khi ấy, chúng sanh chỉ thọ 10 tuổi. Chư tỳ kheo, khi con người thọ 10 tuổi như vậy, con gái sanh ra 5 tháng là đã có chồng, giống như nay 15-16 tuổi gả về nhà chồng. Bấy giờ, chất đất sanh tô du, sanh tô, đường tảng, đường cát thơm. Đến khi ấy, tất cả biến mất chẳng hiện ra. Lại nữa, khi dân chúng kia thọ 10 tuổi, toàn dùng thứ lông thô của loài dê đen làm áo, giống như áo Katika Kiều Sa Đạo Đức, áo Soma Tăng, áo Độ Cứu La, áo Cầu Lộ Mata, áo Kiếp Bối, áo Cam Bà La Bảo. Ngày nay xem là rất tốt đẹp, áo thô bằng lông kia cũng được cho là như vậy. Thời bấy giờ, con người chỉ ăn hạt cỏ, giống như người ngày nay ăn gạo thơm, vân vân, cho là thức ăn ngon. Lại được cha mẹ thương yêu, cầu được 10 tuổi, cho là thượng thọ. Cũng như ngày nay, cầu sống 100 tuổi. Chư tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, có chúng sanh bất hiếu cha mẹ, chẳng kính sa môn, bà la môn, chẳng kính người già, nhưng cũng được người khác cúng dường, phụng sự, khen ngợi, tôn trọng, giống như người tu hành giáo pháp ngày nay, danh dự không khác. Vì sao? Vì nghiệp họ như vậy. Lại nữa, chư tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, không có tiếng lành, cũng chẳng ai tu tập 10 nẻo nghiệp thiện, phần nhiều tất cả đều tạo nghiệp bất thiện. Chúng sanh thấy nhau đều sanh tâm độc hại chém giết, không còn tâm từ mẫn. Như nay, thợ săn thấy loài cầm thú ở núi đầm chỗ trống, chỉ khởi tâm độc ác giết hại. Lại nữa, chư tỳ kheo, vào thời ấy, đồ trang sức của tất cả dân chúng đều là dao, gậy, mũi rất nhọn hơn người tạo. Ai nấy giành lấy, giết hại lẫn nhau. Trong vòng 7 ngày, giết nhau chết hết. Nhân đó mạng chung đều đọa đường ác, thọ khổ địa ngục. Vì sao? Vì họ đối với nhau sanh tâm sát, tâm uế, tâm ác, tâm không lợi ích, tâm không từ bi, tâm không thanh tịnh. Chư tỳ kheo, đó gọi là trung kiếp đao binh. Chư tỳ kheo, thế nào gọi là trung kiếp đói khát? Chư tỳ kheo, vào thời kiếp đói khát, tất cả dân chúng không có pháp hành, tà kiến điên đảo, đều làm đủ 10 nghiệp bất thiện. Do nhân duyên ấy, trời không mưa, do không mưa nên thế gian đói khổ, lại không có hạt giống nhặt xương trắng làm nghề, dùng cáp giỏ nuôi mạng. Thế nào gọi là xương trắng làm nghề? Chư tỳ kheo, thời đói khát, dân chúng khi ấy đều đi khắp nơi, hoặc ngã tư đường, hoặc đường hẻm, thành quách, đường lộ, thâu nhặt xương trắng, hầm lấy nước uống để sống. Vì vậy gọi là nhặt xương trắng làm nghề. Thế nào gọi là dùng cáp giỏ nuôi mạng? chư tỳ kheo, thời kiếp đói khát, dân chúng khi ấy vì quá đói nên lột các vỏ cây nấu nước uống để tự nuôi sống. Vì vậy nên gọi là dùng các vỏ cây nuôi mạng. Chư tỳ kheo, chúng sanh khi ấy, sau khi chết đói, sẽ đều sanh vào đường ác, đó là đọa vào cõi Di Ma La, làm thân ngạ quỷ. Vì chúng sanh kia tham lam ghen ghét, sợ ăn hết đồ, nên dành cất giấu. Chư tỳ kheo, đó gọi là trung kiếp đói khát. Chư tỳ kheo, thế nào gọi là trung kiếp dịch bệnh? Chư tỳ kheo, dân chúng khi ấy muốn hành chánh pháp, muốn nói như pháp, cũng muốn hành hiểu biết, không điên đảo, cũng muốn hành đủ 10 nẻo nghiệp thiện. Nhưng vào thời ấy, những người như pháp, do trong quá khứ có quả báo tốt của 10 điều thiện, nên liền khiến phi nhân phóng tai khí, dịch bệnh hoành hành, đến nỗi nhiều người bị bệnh chết. Chư tỳ kheo, trong thời kiếp dịch bệnh như vậy, thêm có vô lượng phi nhân thế giới khác đến gây các dịch bệnh cho dân chúng ở cõi này. Vì sao? Vì họ phóng dật, làm phi pháp, nên các phi nhân kia đoạt hồn họ, cho họ gặp điều ác, khiến tâm họ mê loạn. Trong đó có nhiều người phước mỏng, nhân bệnh mạng chung. Thí như nhà vua hoặc đại thần nhà vua bảo vệ dân ở đầu cõi nên bố trí lính canh. Có lúc bỗng đạo tặc phương khác đến, vì lính canh kia không cẩn mật, do có chảnh mãn nên bị lũ giặc một lúc chém giết, hoặc phá nhà, hoặc phá thôn xóm, hoặc hủy làng mạc, thành quách, vân vân. Do phóng dật nên phi nhân phương khác đến gây dịch bệnh, sinh mạng chết hết. Cũng như vậy, hoặc vào thời ấy, phi nhân phương khác đến gây dịch bệnh. Khi ấy, các chúng sanh không làm quấy, nhưng quỷ kia quá mạnh đã cưỡng bức đoạt hồn họ, cho gặp điều ác, khiến tâm mê loạn. Trong đó có nhiều người bị bệnh chết. Thí như nhà vua và đại thần của vua, vì bảo vệ các làng mạc nên bố trí quân binh trấn giữ. Hoặc sau đó, giặc cướp phương khác đến xâm nhiễu. Tuy trấn giữ không có lơ là, vẫn siêng coi canh giữ, nhưng bọn giặc quá mạnh, cưỡng bức gây hại. Cũng có thể cùng lúc giết hại nhiều người, hoặc phá nhà, thôn xóm, làng mạc của họ, vân vân như trước. Chư tỳ kheo, ở trong kiếp dịch bệnh, dân chúng bị bệnh quá đau đớn, mạng chung cũng như vậy. Sau khi mạng chung đều được sanh lên trong các cõi trời, vì sao? Vì chúng sanh ấy không có tâm hại nhau, không có tâm não loạn, lại có tâm lợi ích, tâm từ, tâm tịnh. Đến khi sắp mạng chung lại hỏi thăm nhau, bệnh người có thể nhẫn chăng, ít bị tổn chăng, có ai thoát chăng, có ai khỏi chăng, có ai bệnh gì khác chăng. Chư tỳ kheo, do nhân duyên ấy nên họ được sanh lên cõi trời. Đây gọi là trung kiếp dịch bệnh. Chư tỳ kheo, như thế gọi là ba loại trung kiếp của thế gian. Kinh Khởi Thế, quyển 9, phẩm 16, Thế Trụ. Chư tỳ kheo, ở trong thế giới có bốn thứ vô lượng, chẳng thể lường, chẳng thể xưng, chẳng thể nghĩ bàn. Hoặc trời, hoặc người dùng toán số trong thế gian, muốn nắm số lượng ấy, dù trải qua vô số năm, vô số trăm năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm, rốt không thể được. Bốn thứ ấy là gì? Chư tỳ kheo, hoặc thế giới trụ, điều này chẳng thể tính đếm mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, như thế giới trụ rồi hoại cũng chẳng thể tính toán mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, như thế giới hoại rồi lại khởi, điều này cũng chẳng thể tính toán mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, thế giới thành rồi lại trụ, điều này cũng chẳng thể tính toán mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, đó là bốn thứ vô lượng chẳng thể lường, chẳng thể xưng, chẳng thể nghĩ bàn. Hoặc trời, hoặc người, không có tính toán mà có thể điều biết được. Dù trải qua vô số trăm ngàn vạn năm, vô số trăm ngàn vạn ức năm. Chư tỳ kheo, ở phương Đông có thế giới hiện có, chuyển trụ, chuyển hoại, không có lúc dừng, hoặc lại chuyển thành, hoặc lại chuyển hoại. Chư tỳ kheo, phương Nam, Tây, Bắc có thế giới chuyển thành, chuyển trụ, chuyển hoại cũng lại như thế. Chư tỳ kheo, như bánh xe có trăm ngàn bộ phận, trừ trục ra chúng chuyển chẳng ngừng, không lúc nào tạm nghỉ. Đại khái thế giới cũng như vậy, lại như mưa mùa hạ, hạt mưa to nối nhau rơi xuống không dừng nghỉ. Cũng thế, phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc chuyển thành trụ hoại không khi nào dừng, cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, ở trong thời gian ấy có ba nạn. Một là nạn nước, hai là tai nạn lửa, ba là nạn gió. Ở thời kỳ nạn lửa, chư thiên trời Quan Âm khỏi bị nạn ấy. Thời kỳ nạn nước, chư thiên trời Biến Tịnh khỏi bị nạn ấy. Thời kỳ nạn gió, chư thiên trời Quảng Quả khỏi bị nạn ấy. Thế nào là nạn lửa? Chư tỳ kheo, khi nạn khởi lên, các chúng sanh đều có hạnh lành, nói lời như pháp, thành tựu năm kiến, không có điên đảo, tu hành đầy đủ 10 nẻo nghiệp thiện, đối thiền vô giác quán, không dụng công tu, tự nhiên chứng đắc. Khi ấy, chúng sanh kia dùng sức thần thông, trụ ở trên không, trụ các cõi tiên, trụ các cõi trời, trụ cõi phạm hạnh. Trụ như vậy rồi, thọ cái vui vô giác quán của nhị thiền. Chứng biết như vậy, thành tựu trọn vẹn, thân hoại liền sanh vào cõi trời Quan Âm. Chúng sanh trong địa ngục, chúng sanh trong súc sanh, cõi Di-ma-la, cõi A-tu-la, cõi tứ thiên dương, trời 33, trời Tu-giả-ma, trời Đâu-xuất-đà, trời Hóa-lạc, trời Tha Hóa Tự Tại và trời Ma Thân, cho đến cõi phạm, tất cả chúng sanh sanh ở nhân gian đều thành tựu vô giác vô quán, chứng tri khoái lạc, thân hoại liền sanh cõi trời Quan Âm. Tất cả sáu đường đều dứt tuyệt, đây gọi là thế gian chuyển tận. Chư tỳ kheo, thế nào là thế gian trụ rồi chuyển hoại? Chư tỳ kheo, vào thời ấy, thời gian lâu xa từ vô lượng, thiên hạ bị khô hạn, lại không có mưa, tất cả cỏ cây khô cháy, không còn loại nào. Thí như cỏ lau, nhân khi còn non cắt đi, lại không được tưới nước, sẽ khô cháy mục nát, chẳng còn lại gì, vân vân. Chư tỳ kheo, trời lâu chẳng mưa, tất cả cỏ cây khô cháy cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, các hành cũng vậy, tất cả vô thường, chẳng tồn tại lâu dài, chẳng bền chắc, chẳng tự tại, là pháp hoại diệt, cần phải yếm ly, mau cầu giải thoát. Lại nữa, chư tỳ kheo, bây giờ có gió lớn Kaleka thổi 48.000 do tuần nước biển lớn dạt ra bốn phía. Ở dưới liền có cung điện lớn mặt trời, lại thổi một mặt trời lên khỏi biển, đặt ở khoảng giữa bụng núi Chúa Tu Di, cách đất 42.000 do tuần trong quỹ đạo mặt trời. Chư tỳ kheo, đó gọi là mặt trời thứ hai của thế gian xuất hiện trên đời. Các ao hồ, sông ngòi nhỏ, tất cả khô cạn, không còn cái nào. Chư tỳ kheo, tất cả các hành đều vô thường, vân vân, như trên đã nói, vân vân, nên cầu thoát khỏi. Lại nữa, chư tỳ kheo, như trên đã nói, gió Kaleka thổi nước biển lớn, lại đưa cung điện mặt trời, đặt trong quỹ đạo mặt trời. Đó gọi là mặt trời thế gian thứ ba xuất hiện ở đời. Có bao nhiêu hồ lớn, ao lớn, rạch lớn, sông lớn và vô số sông, chân chân. Tất cả các sông đều khô cạn, không còn cái nào. Các hành cũng thế, tất cả vô thường, lần lượt như vậy. Thế gian lại có mặt trời thứ tư xuất hiện. Bây giờ, tất cả hồ lớn, sông lớn như là hồ lớn Thiện Hiện, hồ lớn Ana Bà Đạt Đa, hồ lớn Mạn Đà Kỳ Ni, hồ lớn Xà Mãn, chân chân, đều khô kiệt hết, không còn hồ nào. Các hành cũng vậy, tất cả vô thường, chân chân, lần lượt như vậy. Thế gian lại có mặt trời thứ năm xuất hiện. Vào lúc ấy, nước biển này khô cạn, đầu dơi dần ngang mắt cá chân, cho đến giảm xuống ngang đầu gối, cho đến nửa thân, cho đến một thân, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy thân, đến đó là khô cạn. Chư tỳ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn dơi dần xuống nửa cây đa la, cho đến một cây đa la, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cây đa la, dần lại đến nửa câu lô xá, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy câu lô xá, dơi dần khô cạn, cho đến nửa do tuần, một do tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy do tuần, dần dơi cạn, cho đến 100 do tuần, 200 do tuần, ba, bốn, năm, sáu, 700 do tuần, cứ dần dơi. Chư tỳ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn lại dơi dần 1.000 do tuần, 2.000 do tuần, cho đến 3, 4, 5, 6, 7.000 do tuần. Chư tỳ kheo, đang lúc thế gian xuất hiện năm mặt trời, nước biển lớn kia còn sót lại, dần dần, cho đến 7.000 do tuần, đến 6.000, 5, 4, 3, 2, 1.000 do tuần. Như vậy, cho đến 700 do tuần, 600 do tuần, 5, 4, 3, 2, 100 do tuần. Nước còn động lại như vậy, cho đến 7 do tuần, hoặc 6 do tuần, 5, 4, 3, 2, 1 do tuần, hoặc nước còn động lại giảm còn 7 câu lô xá, 6 câu lô xá, 5, 4, 3, 2, 1 câu lô xá. Chư tỳ kheo, khi năm mặt trời xuất hiện trong thế gian, nước biển lớn ấy sâu còn động lại 7 cây đa la hoặc 6 cây đa la, 5, 4, 3, 2, 1 cây đa la. Hoặc nước còn lại sâu bằng 7 người, hoặc 6 người, 5, 4, 3, 2, 1, hoặc lại một người cho đến nửa người, hoặc còn từ gối xuống, hoặc đến mắt cá, nước cạn ngang đây. Lại khi năm mặt trời xuất hiện, ở trong biển lớn, hoặc có lúc phần nước còn lại ít ỏi, như mưa mùa thu đọng trong vết chân trâu, nước có rất ít. Như vậy, năm mặt trời xuất hiện, nước trong biển lớn cũng ít như thế. Lại nữa, chư tỳ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, trong biển lớn ấy, ở tất cả các nơi, nước khô cạn hết, không còn giọt nào, như người bôi mỡ. Chư tỳ kheo, tất cả các hành cũng lại như vậy, vô thường chẳng bền, khoảnh khắc tạm thời, vân vân, cho đến nên nhàm, nên xả, nên cầu giải thoát. Lại nữa, chư tỳ kheo, vân vân, như trước, vân vân, cho đến lúc sáu mặt trời xuất hiện ở thế gian, bốn đại châu kia và bốn vạn 8.000 tiểu châu, tất cả núi lớn cho đến núi Chúa Tu Di đều bốc khói liên tục như khi người thợ gốm nung đồ dùng. Trên đồ dùng, lửa cùng lúc phực lên liên tục. Lửa ấy liền bùng lên, phủ kín khắp cả. Như thế, bốn đại châu kia và các núi lớn bốc khói mãnh liệt, cũng lại như thế, dần dần, cho đến dần dần, chư hành vô thường, dần dần, nên cầu giải thoát. Lại nữa, chư tỳ kheo, dần dần, như trước, dần dần, cho đến lúc bảy mặt trời xuất hiện, bốn đại châu ấy và 8.000 tiểu châu, tất cả núi lớn cho đến núi Chúa Tu Di đều cháy rụi. Dưới đất, mạch nước cũng đều khô cạn. Nước đã hết, gió cũng tiêu. Khi lửa bùng cháy như thế, 700 do tuần, phần trên đỉnh núi Chúa Tu Di nhất thời ngã đổ. Lửa ấy càng mạnh, gió thổi lên đốt cung điện Phạm Thiên, nhưng không thể đến trời Quan Âm. Lúc ấy, trời kia lại có Quan Âm Thiên Tử sanh sao, chưa biết kiếp thế gian có chuyển hoại thành rồi lại chuyển trụ, nên đều sanh khiếp hải, kinh ngạc, run sợ, cùng nói với nhau. Không lâu, lửa ấy sẽ đốt cung điện Quan Âm này. Khi ấy, các thiên tử nơi Quan Âm ở trước tại đó biết rõ sự hoại, thành, trụ của kiếp thế gian, nên trấn an các thiên tử hậu sanh. Các vị chớ kinh sợ. Vì sao? Các vị nên biết có lửa cũng đến đó. Các thiên chúng nghe lời ấy rồi, liền nhớ nghĩ về ánh lửa khi xưa, nhớ nghĩ ánh sáng kia chẳng lìa tâm, cho nên được tên này, đó là Quang Thiên. Lửa kia như thế bùng cháy rất lớn, đỏ rực mãnh liệt, đốt tàn tro, không còn lại gì, phải nên ghi nhớ. Chư tỳ kheo, các hành cũng thế. Tất cả vô thường, chẳng tồn tại lâu dài, chẳng bền chắc, chẳng tự tại, là pháp hoại diệt, cần phải yếm ly, nên cầu thoát khỏi.